ngoại cầu phi thị bảo, vô niệm tự gia trân, tâm ngoại cầu Phật Pháp, tổng thị đảo hành nhân, bát nhã danh thượng giả, khởi khả chánh y văn, hữu tướng giai hư vọng, vô hình thật thị chân. Tức là ông nói rằng, cầu ngoài chẳng phải báo, vô niệm báo nhà mình. Ông nói chạy mà cầu bên ngoài đó, cái đó không phải là cái của báo thật. Nếu mà của báo nhà mình thì sao? Vô niệm là báo nhà mình. Vô niệm tức là sao? Tức là không có niệm những cái niệm đây kia, tốt xấu phải quấy hơn thua đó, vô không có những niệm đó đó, thì ngay đó là của báo nhà mình, chứ khỏi phải chạy đâu hết. Còn cầu bên ngoài đó là không phải của báo. Ngoài tâm cầu Phật Pháp, thải là kẻ ngược hành. Tức là ngoài tâm mà cầu Phật Pháp gì đó thì đều là cái kẻ đi ngược đường. Ngược hành tức là đi ngược đường. Mình bây giờ thì thường thường mình cầu Phật Pháp là phải sao? Cầu Pháp đi tới chỗ này chỗ kia để mà cầu, cầu học Phật Pháp đó, phải không? Thì đó là tức là ngoài tâm cầu không? Đó. Nhưng Phật Pháp ở đâu? Đâu phải là ở trong những cái quyển kinh này, quyển kinh kia. Cũng đâu phải là ở chỗ ông thầy này, ông thầy kia. Đó. Mà Phật Pháp là ngay nơi chính mình. Đó mới là Phật Pháp chân thật. Đó. Cho nên gọi là ngoài tâm cầu Phật Pháp, thải là kẻ đi ngược đường. Đó. Tên Bát Nhã còn giả, sao được lại y văn? Ở đây đó, ngài nói là cái tên Bát Nhã đó, nó cũng là giả danh thôi. Tức là mình Bát Nhã, không? Bát Nhã là trí tuệ là quan trọng, nhưng mà ngài nói nó cũng là cái tên chứ có gì đâu. Bát Nhã cũng là cái tên thôi, không? Thì tức là cái giả danh. Như vậy thì tại sao mình lại y nơi cái văn tự chữ nghĩa đó? Cho nên mình phải làm sao, phải nghiên cứu, phải xét sao cho thấu cái gì là Bát Nhã, cái đó mới là quan trọng. Chứ còn cứ loa mà bám vào cái tên Bát Nhã đó hoài thì cũng không thấy được đâu Bát Nhã. Mà cái này là lẽ thật, là thí dụ là mình tụng Bát Nhã thường xuyên, phải không? Tụng Bát Nhã thường xuyên mà cũng không thấy đâu Bát Nhã hết. Tụng cái tên thôi. Cho nên đây là phải thấy cái gì là Bát Nhã. Có tướng đều hư dối, không hình mới là chân. Ngài nói rõ cái gì có tướng đó đều hư dối hết. Tức là có tướng thì tất nhiên là có sanh, có diệt, cho nên là hư dối. Còn cái không hình đó mới là chân thật. Cho nên Bát Nhã thì nó cũng không có hình tướng. Mình mà bởi vì nó là trí tuệ, thì nó là cái ở nơi tâm mình thôi, cho nên nó không có hình tướng gì hết. Còn mình thấy cái tướng gì đó không, thì cái đó cũng là cái tướng sinh diệt, cho nên đều là hư dối hết. Vì vậy cho nên phải khéo thấy trở lại nơi cái tâm vô niệm của mình đó, thì mới là chân thật. Chứ còn theo tướng, theo danh đó thì cũng vẫn mê. Cho nên ở đây ngài nói rằng muốn cầu tâm thì chớ tìm ngoài. Cái bản thể đó nó vốn sẵn như vậy rồi, nó vốn là rỗng rang, vốn là vắng lặng thôi. Niết bàn sanh tử buộc ràng suông, phiền não bồ đề hư giả nghịch. Ngài nói rằng niết bàn á, niết bàn hay là sanh tử cũng là buộc ràng suông thôi, nó không có gì buộc ràng mình thật. Cái phiền não bồ đề đó nó cũng không có đối nghịch thật nữa. Mình thường thường mình nói rằng phải bỏ sanh tử đến niết bàn, hoặc là bỏ phiền não đến bồ đề, thì giống như là bồ đề nó đối với phiền não. Nhưng mà đây thì ngài nói là bồ đề phiền não đó cũng không có gì đối nghịch hết. Còn niết bàn sanh tử đó cũng không có gì buộc ràng. Bởi vì niết bàn hay sanh tử cũng là một cái tâm thể thôi. Khéo ở nơi cái tâm thể của mình đó, mình nhận ra thì cái tâm thể nó vốn là như chứ không có thật, có sanh có tử, mà cái sanh tử đó do lúc mê thôi. Rồi phiền não cũng vậy, phiền não, rồi bồ đề, là hai cái thứ đó. Thì trên cái lúc mê á, thì mình thấy giống như là đối nghịch nhau, tức là phiền não thì nó đau khổ, phải không? Nó mê lầm, còn bồ đề á thì giác ngộ, cho nên giống như nó đối đãi nhau. Nhưng mà sự thật á, thì phiền não bồ đề cũng chỉ là một cái thể thôi, tức cái thể biết, từ cái thể biết cho nên nó mới khởi phiền não, tức nó biết nó mới có khởi phiền não được. Nhưng mà cũng chính cái biết đó nó mới giác ngộ, cho nên thành bồ đề. Cho nên cũng đồng là một cái thể biết thôi, nhưng mà khi mê á thì thành ra có sai biệt. Còn giác ngộ rồi thì đồng một thể thôi, chứ không có gì mà đối nghịch hết. Do đó mà người mà khéo nhận thì thấy rõ đều không có đối nghịch. Cho nên ở trong gọi là trong cái bản Ngộ Tánh Luận á, thì tổ sư có câu ngày dạy là khi tâm mà nhận được niết bàn á thì tức chẳng thấy có niết bàn. Khi tâm mình mà nhận được niết bàn thì tức chẳng thấy có niết bàn. Tại sao? Vì tâm chính là niết bàn rồi. Nếu ngoài tâm mà còn thấy có niết bàn thì đây gọi là tà kiến. Cho niết bàn chính là tâm mình thôi. Cho nên tâm mình lặng lẽ mà không có chỗ nào để mà sanh, tức là không lặng lẽ, không có chỗ nào để sanh, từ ngay đó niết bàn rồi. Cho nên mình có khi thì mình cũng có sống trong niết bàn mà mình không hay. Khi mà ngồi thiền tâm nó lặng lẽ, không có chỗ duyên, được một niệm, hai niệm mà tâm lặng lẽ không chỗ duyên, tức là một niệm đó là niết bàn. Nhưng mà mình nó có một cái là chỉ niết bàn có một niệm thôi, hoặc hai niệm đó thôi, rồi cái thì nó sanh tử trở lại, vào sanh tử trở lại, cho nên là cũng phàm phu. Chứ còn nếu mà được niệm niệm mà đều như vậy hết, tức là niệm niệm đều niết bàn hết á, thì ngay đây là mình là thánh rồi. Cho nên niết bàn hay là thánh á là ngay nơi mình, chứ không đâu xa. Cho nên đây ngài nói rằng nếu ngoài tâm mà còn thấy có niết bàn thì đây gọi là tà kiến. Và tất cả phiền não là hạt giống của Như Lai, vì nhân phiền não mà được trí tuệ. Vậy thì đâu có thể rời phiền não mà có, như thế phải không? Chính phiền não đó là hạt giống của Như Lai. Bởi nhờ có phiền não rồi mình mới tu hành, rồi đó mình mới giác ngộ thành trí tuệ, phải không? Thí dụ như từ cái tham, do cái tham cho nên mình giác ngộ cái tham đó là cái xấu, cái dở, phải không? Thì từ đó mới là mở sáng cái trí tuệ của mình. Cũng vậy, cũng sân, từ cái sân rồi mình thấy sân đó là cái dở, sân đó là cái nhân sinh tử, cho nên rồi nó mở cái trí tuệ của mình, thấy thấu được cái gốc gác của cái sân, rồi mình chuyển cái sân thành ra trí tuệ. Do đó, chứ còn nếu mà không có phiền não á thì rồi cái trí tuệ đó là dùng vào đâu, từ đâu có? Cho nên từ phiền não cho nên mới có trí tuệ, thấy không? Cho nên đây mới nói là phiền não là hạt giống của Như Lai, nhân phiền não mà được trí tuệ. Do đó mà ở đây nó là phiền não bồ đề đó là hư giả nghịch, tức là nó không có đối nghịch thật, đều là hư dối thôi. Rồi tâm tức Phật, Phật tức tâm, linh diệu chiếu cùng kim cổ thông, tức là ngay tâm tức là Phật, Phật tức là tâm thôi chứ không đâu khác. Nó chỗ đó là chỗ nó linh diệu, tức là nó nhiệm màu, nó sáng suốt, nó chiếu, nghĩa là thông suốt cả xưa nay. Như thì mình khỏi cần phải tìm Phật, tìm tâm ở đâu khác, không? Nghĩa là ngay tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Bởi vì chính tâm thì nó mới có giác, Phật là giác, thì chính tâm nó mới có giác. Ngoài tâm thì tìm cái giác ở đâu? Cho nên đây gọi là Phật tâm đó, thì ngay đó thôi.